Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến giáo huấn và gương sáng của Thánh Augustino. Đối với Đức Benedicto thứ 16, vị Thánh giáo phụ ở thế kỷ thứ tư và thứ năm này là một mẫu mực cho thấy sự tác động của ơn Chúa, đứng luôn hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống con người đến sự hiểu biết chân lý và kết hiệp với Chúa Kitô, cũng như phục vụ anh em mình. Đức Thánh Cha nhìn thấy nơi Thánh Augustino một con người có đam mê và niềm tin, một vị mục tử làm việc không biết mệt mỏi, đã tạo ra một ảnh hưởng lớn và tiếng tăm được biết đến ngay cả trong những giới không biết Kitô giáo. Thánh Augustino cũng là vị thánh giáo phụ đã để lại nhiều tác phẩm hơn ai hết. Đức Thánh Cha nhắc đến quyển Tự Thú. Ngài nói rằng đây là một quyển tự truyện phi thường được viết ra để ca tụng Chúa. Đây cũng là mẫu mực cho một thể loại văn chương độc đáo trong văn học Tây Phương và cả thế giới. Ôn lại cuộc đời của thánh nhân, Đức Thánh Cha cho biết, Thánh Augustino sinh năm 354 tại Tagaste, Numidi, trong miền Phi Châu thuộc La Mã. Với một trí thông minh sắc sảo, Ngài đã theo học tại Mador và Carthage. Cũng chính tại đây mà thánh nhân đã tiêm nhiễm triết thuyết Manichae, mà Ngài xem là chặt chẽ và thuần lý hơn Kitô giáo. Nhưng một thời gian sau, vì triết thuyết này không giúp giải quyết được những mối nghi ngờ trong tâm hồn Ngài, thánh nhân đã đến Roma, rồi kế đó lên Milano. Tại đây, nhờ học hỏi với Thánh Ambrosio, thánh nhân đã trở lại Kitô giáo, kết thúc một cuộc hành trình nội tâm lâu dài. Nhưng điều làm nên sự cao cả của Thánh Augustino chính là cuộc hành trình mục tử của Ngài. Sau khi chịu phép rửa, thánh nhân quyết định trở lại Phi Châu để sống đời viện tu. Ngài đã dừng chân tại Ippon và thành lập một tu viện tại đây. Năm 391, thánh nhân thụ phong linh mục, và năm 395 trở thành giám mục. Ngài là một vị mục tử gương mẫu, giảng dạy không biết mệt mỏi, nâng đỡ người nghèo, quan tâm đến việc huấn luyện giáo sĩ. Trong 35 năm làm giám mục, thánh nhân đã tạo được một ảnh hưởng lớn trên Kitô giáo của thời đại Ngài. Tin Việt Nam. Bức thư của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn gửi cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng kính gửi ông Bí thư Thành ủy. Kính thưa quý vị, như tôi đã chia sẻ cho linh mục, tu sĩ và giáo dân trong đại gia đình giáo phận chúng tôi. Nay qua lá thư này, tôi cũng muốn tâm sự với quý vị rằng, bản thân tôi hết sức ngỡ ngàng và băn khoăn khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố số 7902, do ông Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín ký thay ông Chủ tịch ngày 16 tháng 11 năm 2007. Rất ngỡ ngàng, bởi lẽ suốt thời gian dài hơn 3 năm qua, mọi người công giáo trong thành phố này vẫn hy vọng sẽ được quý vị giải quyết thỏa đáng, đề nghị rất hợp tình, hợp lý và đúng pháp luật mà chúng tôi đã trình bày tại văn thư số 188-204-128, ngày 18 tháng 6 năm 2004. Đó là được Ủy ban Nhân dân thành phố trao lại cơ sở nhà đất của giáo hội tại số 11 đường Nguyễn Du. Thế nhưng, đáp lại sự chờ đợi của chúng tôi là một công văn lạnh lùng được nhân viên bưu điện chuyển đến với nội dung rất đơn giản. căn cứ quyết định số 297 ngày 2 tháng 10 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thì toàn bộ khu nhà 11 Nguyễn Du, quận 1, thuộc diện nhà nước quản lý. Căn cứ điều 1 nghị quyết số 23/2003 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng, thì việc khiếu nại đòi lại khu nhà số 11 Nguyễn Du, quận 1 đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng từ năm 1976 đến nay là không có cơ sở xem xét giải quyết. Điều làm cho mọi người chúng tôi ngỡ ngàng không phải chỉ là nội dung của công văn số 7902 của Ủy ban Nhân dân thành phố, song còn là thời điểm nó được phát hành. Thật vậy, Tòa Tổng giám mục sẽ không ngạc nhiên bao nhiêu nếu Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của chúng tôi, tức là từ hơn 3 năm về trước, nhất là không phải qua một công văn hành chính lạnh lùng, mà là qua gặp gỡ và trao đổi. Ngoài ra, một thông tin khác cũng khá bất ngờ. Công ty quản lý nhà của quận 1 đã ngang nhiên tổ chức cho tiến hành đo vẽ, xác định hiện trạng và lập hồ sơ kỹ thuật bán nhà trước tại khu vực 11 đường Nguyễn Du. Làm sao giữa Thanh Thiên Bạch Nhật tại trung tâm thành phố lại có một công ty của quận ung dung làm một việc động trời như thế? Đó là những lý do buộc tôi gửi văn thư này đến quý vị và ủy nhiệm cho linh mục tổng đại diện của tôi kính gửi đến quý vị thư phản bác để đáp lại công văn trả lời của quý vị, đồng thời xác nhận lại đề nghị của Tòa Tổng giám mục là được nhận lại cơ sở tại số 11 đường Nguyễn Du, tài sản hoàn toàn hợp pháp của Giáo hội Công giáo tại thành phố này. Trân trọng kính chào quý vị. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng giám mục. Tin Roma. Các tu sĩ dòng tên hy vọng trở lại Trung Quốc. Trên báo Người Quan sát Roma trong số ra ngày 5 tháng Giêng vừa qua, cha Peter Hans Kohlenbach, bề trên tổng quyền của dòng tên, đã khẳng định rằng dòng đang sống trong chờ đợi với hy vọng sẽ trở lại Trung Quốc, là nơi mà ngay từ khởi đầu dòng đã có mặt. Cha Kohlenbach đã được Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin từ chức vì lý do tuổi tác. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng Công hội lần thứ 35 của dòng đã khai mạc tại Roma để bầu vị bề trên mới. Tham dự Tổng Công hội lần này có 225 vị đại diện, 18 vị đến từ Phi Châu, 40 vị đến từ Châu Mỹ Latin, 64 vị đến từ Đại Dương Châu, 69 vị đến từ Âu Châu và 34 vị đến từ Bắc Mỹ. Theo cha Kohlenbach, khi bầu vị bề trên mới, dòng tên sẽ nói lên điều mà dòng đang chờ đợi cho tương lai của dòng. Bề trên mới có thể là một tiên tri hay một nhà hiền triết, một nhà chiêm niệm hay một người hoạt động, một nhà tiên phong hay một người liên kết anh em. Nhưng theo cha bề trên tổng quyền dòng tên, dù có những hướng đi khác biệt và làm việc tại nhiều nơi khác nhau, tất cả mọi tu sĩ dòng tên đều liên kết trong cùng một mẫu số chung là truyền giáo. Về việc truyền giáo, cha Kohlenbach đặc biệt chú trọng đến Trung Quốc. Các vị như Thánh Francisco Xavier, cha Matteo Ricci đều đã thành công trong việc loan báo Chúa Kitô cho người Trung Hoa bằng chính ngôn ngữ của văn hóa và não trạng Trung Hoa, khi các ngài cố gắng vượt qua những thành kiến và sự tự cao của người Âu Châu. Theo cha Kohlenbach, sứ mệnh truyền giáo này thúc đẩy các tu sĩ dòng tên phải luôn hướng nhìn về Trung Quốc. Được biết, vào năm 1949, các tu sĩ dòng tên đã bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc, một số sang các nước láng giềng, với hy vọng sẽ có ngày trở lại Trung Quốc. Tin Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba vẫn sống động và liên kết với dân chúng. Đó là khẳng định của Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên tập san của Tổng giáo phận Havana có tên là Espacio Laican, không gian của giáo dân. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị, Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana nói rằng, trong những năm đầu sau khi ông Fidel Castro lên cầm quyền, số linh mục và nhân viên giáo hội đã giảm sút và giáo hội cũng không đủ phương tiện để thực thi sứ mệnh của mình. Trong giai đoạn này, giáo hội chỉ chú trọng vào việc nội bộ, cử hành các bí tích, nâng đỡ tinh thần và vật chất cho các cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, kể từ năm 1981, giáo hội tại Cuba bắt đầu khai triển điều được gọi là chương trình suy tư về giáo hội Cuba. Chương trình suy tư này kéo dài 5 năm và kết thúc với Đại hội Toàn quốc vào năm 1986. Biến cố này đã mở rộng các cánh cửa và mang lại một luồng sinh khí mới cho các cộng đồng. Giáo dân đã bắt đầu hiểu rằng sứ mệnh của giáo hội không chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà thờ. Họ ý thức rằng giáo hội có một vai trò không thể thay thế được trong xã hội Cuba, và nhà nước cũng từ từ hiểu và chấp nhận sứ mệnh của giáo hội. Nhận định về hiện tình Cuba, Đức Hồng Y Tổng giám mục Havana khẳng định rằng văn hóa Cuba là một văn hóa Kitô giáo. Cho dù trong 50 năm qua, nhà nước có nỗ lực cách mấy để xóa bỏ Kitô giáo khỏi xứ sở. Hiện nay, các thế hệ trẻ đang được mời gọi để hội nhập vào xã hội, và đây là điều mà giáo hội đang cố gắng thực thi. Theo Đức Hồng Y, hòa giải dân tộc là một ý niệm rất nhiều lần không thể thực hiện được tại Cuba. Lý do là vì ý niệm này thường mang màu sắc chính trị và chỉ nói đến việc hòa giải các ý thức hệ. Ngài nói rằng, con người với nhau vẫn có thể hòa giải được, và sự hòa giải ấy có thể thực hiện được qua đối thoại huynh đệ. Tin New York: không có nhân quyền thì cũng không có hòa bình. Đó là lời tuyên bố mà Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đưa ra trong một bài phát biểu mới đây nhân dịp Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kỷ niệm 60 năm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong bài phát biểu, Đức cha Tomasi đã nói rằng, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là điểm quy chiếu quan trọng nhất cho cuộc thảo luận về tự do và phẩm giá con người. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, đây cũng là luật cơ bản nhất cho bất cứ cuộc thảo luận nào về nhân quyền. Đức cha Tomasi nói rằng, những quyền được trình bày trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền không phải là những quyền được các nhà nước hay các cơ chế khác ban tặng, mà được nhìn nhận như gắn liền với mỗi người, bất luận thuộc văn hóa, chủng tộc hay tôn giáo nào. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng lặp lại một chủ đề mà Đức Thánh Cha không ngừng nhắc tới trong thời gian gần đây, là tôn trọng nhân quyền là điều kiện để có hòa bình. Ngài giải thích rằng, hòa bình không chỉ có nghĩa là vắng bóng bạo động, mà còn đòi hỏi sự cộng tác và tình liên đới, ở địa phương cũng như trên quy mô thế giới. Đó là điều kiện để thăng tiến và bảo vệ thiện ích chung của mọi người. Đức cha Tomasi nói, 60 năm sau khi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố, nhiều thành phần của gia đình nhân loại vẫn chưa hưởng được những quyền và nhu cầu cơ bản. An ninh vẫn chưa được bảo đảm. Theo Ngài, dịp kỷ niệm này phải là cơ hội để nhấn mạnh rằng mỗi người, với tư cách là cá nhân hay thành phần của một cộng đoàn, có quyền và có trách nhiệm phải bảo vệ và thực thi mọi quyền của con người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Tối nay tôi lại về Thái Hà, cùng hiệp thông với giáo xứ, với giáo dân trong câu kinh tiếng hát để cầu nguyện cho công lý. Cả một đoàn người trật tự tiến bước trong hân hoan, trong lời nguyện, xin Thánh Linh Thiên Chúa đấng tác sinh, soi lòng hèn, đến viếng thăm. Tôi ước chừng số giáo dân tối nay tham gia cầu nguyện khoảng trên 2.000 người, già có, trẻ có. Tôi cũng thấy rất nhiều cháu thiếu nhi. Có cả những bà mẹ bồng con đứng bên bức chân dung mẹ hay làm phép lạ, chỉ cho con thấy hình ảnh mẹ và dạy con bập bẹ những lời chào kính mẹ, mẹ ơi. Tôi bị lôi vào dòng người, tôi bị thôi miên trong lời cầu nguyện, trong tiếng hát lời kinh. Có cái gì đấy thánh thiêng thật, tất cả đều chân thành, tất cả đều chung một tâm nguyện, mong sao cho quốc thái dân an, cho các vị lãnh đạo quốc gia nhìn ra sự thật và lẽ công bình. Tôi gặp mấy bạn trẻ, tôi có hỏi các bạn về tâm nguyện của mình. Các bạn đều trả lời không chút rụt rè. Chúng tôi đến đây để cầu nguyện và chỉ cầu nguyện mà thôi. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho tới khi nào sự thật được tôn trọng. Tôi gặp các cụ già suốt tuần qua đã bất chấp gió sương, bất chấp sự rình rập, bất chấp sự nguy hiểm, kiên trì bám trụ tại hiện trường để giữ đất cho giáo hội. Ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc. Một cụ nói, từ khi ra ở đây, tôi tăng thêm 2 cân, ở nhà ăn 3 bữa, dạo này ăn 6 bữa. Cứ tình hình này, chẳng mấy chốc tôi phát phì mất thôi. Mấy cụ ngồi bên cùng cười, ai cũng khoe mình tăng cân. Tôi cũng cảm thấy được vui lây với các cụ. Nhưng rồi lại thấy thương cho những con người suốt đời lam lũ, cống hiến cho quê hương. Bây giờ tới tuổi cổ la hy, lại phải dầm xương dưới đêm đông giá rét, canh phòng không để cho tài sản giáo hội bị xâm lấn trái phép. Tôi buột miệng hỏi nhỏ các cụ rằng, nghe nói các vị lãnh đạo có xuống và hứa gì cơ mà, các cụ nên kiên nhẫn chờ giải quyết. Tôi không ngờ câu hỏi ấy đã như một nhát dao, khơi lại vết thương đang còn đó nơi tâm hồn các cụ. Một cụ nhanh nhỏ đáp lại, úi giời ơi, tôi chả tin người ta. Mấy ông cha nhà tôi vì tin người ta mà bị họ lừa đấy. Hôm trước, họ lấy sinh mạng ra thề rằng không xây bất cứ cái gì. Thế mà hôm sau, họ lại gửi công văn cho tiếp tục xây dựng trái phép. Đấy các ông các bà thấy có tin được không? Tôi bây giờ chỉ còn tin Chúa và Đức Mẹ thôi. Còn chuyện này nữa, mấy chị buôn bán đồng nát đang gặp khốn đốn với người ta đấy. Mấy hôm nay, công an đến gia đình nơi các chị tạm trú, yêu cầu gia chủ không cho tạm trú nữa. Không biết mấy hôm nữa các chị sẽ đi đâu. Chúng tôi đã xác minh thông tin này. Chúng tôi không thể hiểu nổi làm sao người ta lại dám làm một việc hèn đến thế. Những người nông dân này có làm gì đâu. Họ chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện mà cũng bị cấm sao? Nếu cấm thì phải trưng ra khoản nào, điều nào, bộ luật nào cấm người giáo dân cầu nguyện. Nếu không, tại sao lại cấm cầu nguyện? Ngay khi chúng tôi còn đang chuyện trò với các cụ, thì một giáo dân đến nói với chúng tôi rằng, vừa rồi, khi bà con giáo dân đang đọc kinh, thì có một thanh niên từ phía các chiến sĩ công an tiến lại, mang một bịch nước thải, ném thẳng vào bức ảnh mẹ. Cũng may bức ảnh còn nguyên vẹn. Ông trưởng công an quận chứng kiến chuyện này. Và một số người chứng kiến chuyện này đã nói thật lớn để các chiến sĩ công an nghe được rằng, người ném thì không sao, nhưng người bày trò chắc đêm nay sẽ bị trả giá. Chúng tôi không nghĩ vậy. Tuy nhiên có điều này chắc chắn là không người công giáo nào dám làm chuyện ấy. Không người có thiện chí và có lương tri nào dám coi thường sự thánh thiêng như vậy. Người dám làm điều ấy chỉ có thể là hạng người vô đạo, hạng đầu gấu. Nhưng một người như thế, chẳng dại gì lại làm điều ấy trước một rừng các chiến sĩ công an. Tối nay, sau buổi cầu nguyện, nhiều giáo dân đã nán lại lâu giờ bên các bức hình mẹ. Tôi đếm được khoảng 25 bức chân dung mẹ hằng cứu giúp, được đặt suốt dọc bức tường, với hương hoa đèn nến kết thành một dải sắc màu, toát lên vẻ uy nghiêm thánh thiện. Tôi nán lại bên mọi người, để cùng hiệp thông với họ. Trong muôn vàn tiếng thủ thị nguyện cầu, tôi nghe rõ tiếng một cụ bà. Mẹ ơi, con chỉ còn biết cậy trông mẹ thôi. Xuân Thành, đi vội từ Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vũ trụ của chúng ta đã có một khởi đầu. Đây là một trong những điểm giáo lý cơ bản trong niềm tin Kitô giáo. Với các tín hữu Kitô, một tín điều như thế xem ra là điều bình thường đến độ chẳng có ai nghi ngờ hoặc nặng óc để tìm các lý chứng. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ. Vũ trụ có một khởi đầu. Người có niềm tin chấp nhận chân lý ấy như 2 + 2 = 4. Trong vài thập niên gần đây, với sự ra đời của thuyết Big Bang, tức vụ nổ tung ở khởi thủy, mà khoa học ngày càng xác định được vào thời điểm cách đây trên dưới 13 tỷ năm, người có niềm tin lại càng thấy được bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa trong vũ trụ. Thuyết Big Bang ngày càng được đón nhận, nhưng tại sao vẫn còn có những nhà khoa học vô thần, nghĩa là những người không chấp nhận rằng vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng, bởi vì đã có một khởi thủy. Trong vài thế kỷ gần đây, nhiều khoa học gia cố gắng trình bày quan điểm cho rằng vũ trụ là trường cửu. Điều ấy có nghĩa là vũ trụ tự mình hiện hữu, và giả thuyết về một Thiên Chúa tạo hóa là điều hoàn toàn không cần thiết. Nhiều người đã cười mỉa mai khi đọc bài tường thuật của sách Sáng Thế Ký, mà họ cho là ngây ngô. Họ cho rằng tin có một Thiên Chúa tạo hóa cũng đồng nghĩa với chối bỏ khả năng của trí tuệ và những khẳng định của khoa học. Nói cách khác, tin nhận có một Thiên Chúa tạo hóa là chối bỏ khả năng của khoa học có thể lý giải được mọi sự. Trong tác phẩm có tựa đề Vũ trụ của Stephen Hawking, David Finken, cựu trưởng ban khoa học của đài truyền hình BBC, đã suy nghĩ về thái độ của các khoa học gia trên đây như sau. Đối với các nhà khoa học vô thần muốn khước từ ý tưởng về một vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng, thì giải thích được tất cả mọi yếu tố trong vũ trụ đã tiến hóa tự nhiên như thế nào là cả vấn đề. Chỉ khi nào giải thích được như thế thì may ra mới phản bác được những luận cứ của tôn giáo về việc tạo dựng. Thật thế, nếu không chấp nhận bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa, thì sự tiến hóa của vũ trụ và của sự sống sẽ chỉ là kết quả của một chuỗi những nguyên nhân và hậu quả vô cùng tận và vô mục đích. Nhưng thuyết về một vũ trụ tự mình hiện hữu từ muôn thuở đã không còn đứng vững được nữa. Từ thập niên 60 trở đi, càng lúc càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy khó có thể chối bỏ được rằng vũ trụ có một nguồn gốc. Sự kiện vũ trụ có một khởi đầu không những là một điều khó chối cãi mà còn không lý giải được. Thật ra, sở dĩ nhiều người không muốn chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là bởi vì họ sợ phải đương đầu với những kết luận của sự kiện ấy. Thật thế, chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu cũng có nghĩa là chấp nhận rằng vũ trụ ấy không tự mình hiện hữu, mà đã được tạo thành. Nói cách khác, chấp nhận sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là chấp nhận chính sự hiện hữu của Thiên Chúa tạo hóa. Điều khiến cho các nhà khoa học vô thần phải bối rối chính là khám phá ra rằng, một khi đã đi ngược dòng thời gian để tìm về nguồn gốc của vũ trụ, họ sẽ đến một khởi điểm hoàn toàn ở bên kia mọi lý giải của khoa học. Nói tóm lại, khởi điểm ấy là một ranh giới tuyệt đối mà khoa học không thể vượt qua được. khi đã lần lên khởi điểm ấy, khoa học sẽ không thể tránh khỏi những câu hỏi như tại sao có khởi điểm ấy? Ai là nguyên nhân của khởi điểm ấy? Điều khủng khiếp nhất đối với khoa học chính là không thể trả lời cho những câu hỏi ấy. Một trong những điều mang lại an ủi cho các nhà khoa học vô thần theo chủ nghĩa tự nhiên là họ có thể biết được tất cả mọi định luật tự nhiên, tiên đoán được điều có thể xảy ra. Khoa học không thể trả lời cho câu hỏi tại sao có những định luật thường hằng ấy, nhưng khoa học có thể hiểu được những định luật ấy hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, khi truy tìm về quá khứ và đi mãi cho đến giây phút đầu tiên, lúc vũ trụ khởi đầu, khoa học sẽ không thể tránh được sự kiện. Các định luật vật lý chỉ bắt đầu hoạt động kể từ lúc vũ trụ hiện hữu mà thôi. Như vậy, cái khởi đầu tuyệt đối vẫn là điều không thể biết được. Biết bằng, tức giây phút khởi đầu tuyệt đối của vũ trụ, không chỉ là một lý thuyết khoa học, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa thần học, nghĩa là có liên hệ đến niềm tin của con người. Năm 1981, Tòa Thánh Vatican đã bảo trợ cho một hội nghị quốc tế về vũ trụ học. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu trước các nhà khoa học như sau. Mọi giả thuyết khoa học về nguồn gốc của thế giới, như giả thuyết về nguyên tử khởi thủy, từ đó thế giới vật lý phát sinh, đều mở ngõ cho vấn đề nguồn gốc của vũ trụ. Khoa học không thể tự mình có thể giải quyết được một vấn đề như thế. Cần phải có một sự hiểu biết vượt lên trên vật lý và vật lý thiên văn. Người ta gọi đó là siêu hình học. Trên hết, cần phải có một sự hiểu biết đến từ mặt khải của Thiên Chúa. Có một khuôn mặt rất được chú ý trong hội nghị quốc tế về vũ trụ học này. Khuôn mặt đó là ông Stephen Hawking, người mà báo The Los Angeles Times gọi là con người thông minh nhất trên hành tinh. Trong cuốn sách có tựa đề Lịch sử vắn gọn của thời gian, nhà vật lý thiên văn này đã viết như sau. Nếu vũ trụ có một khởi đầu, thì chúng ta có thể giả định rằng nó có một đấng tạo hóa. Trái lại, nếu vũ trụ thực sự không có biên giới, thì nó cũng chẳng có khởi đầu hay tận cùng. Vậy thì có cần phải có một đấng tạo hóa không? Đây là câu hỏi mà các nhà khoa học vô thần không thể tránh né được. Hoặc là chủ trương rằng vũ trụ không có khởi đầu, hoặc là phải chấp nhận rằng vũ trụ có một khởi đầu. Ngày nay, sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là điều mà khoa học hầu như không thể chối cãi được nữa. Nếu chấp nhận vũ trụ có một khởi đầu, thì đương nhiên phải giả định rằng nó đã được tạo dựng. Khoa học hiện đại càng khám phá về vũ trụ, càng chỉ ra sự khởi đầu và có cùng của vũ trụ. Sau trên năm thế kỷ tự đặt vào vị thế đối đầu với niềm tin tôn giáo, ngày nay càng lúc khoa học càng thấy gần gũi với tôn giáo và buộc phải chấp nhận một trong những nền tảng của niềm tin tôn giáo là từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Chúa truyền phép làm cho bánh nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Trong bài trước, chúng ta đã trình bày về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh và hình rượu do hiệu lực của lời truyền phép của Chúa Giêsu đọc xưa trong bữa tiệc ly, và ngày nay do vị linh mục khi Ngài dâng thánh lễ. Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về lời Chúa Giêsu phán, này là mình ta. Theo các chỉ dẫn của các bài tường thuật trong các sách phúc âm về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, người ta có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu đã không dùng từ thịt caro, nhưng đã dùng từ thân mình, corpus. Quả vậy, các bài tường thuật này ghi lại công thức sau đây. Đây là thân mình của ta. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng, đây là một câu nói dịch từ bản văn Aramaico sang tiếng Hy Lạp. Vậy trong công thức truyền phép, Chúa Giêsu dùng từ nào trong tiếng Aramaico là ngôn ngữ thông thường dân chúng nói vào thời Chúa Giêsu? Tất cả mạch văn làm cho chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đã dùng từ thịt ta. Quả vậy, thịt là từ ngữ thường được dùng song song với từ máu, là hai yếu tố trong thân thể một người. Trong Kinh Thánh, chúng ta luôn tìm được kiểu nói dùng hai từ đi đôi với nhau, thịt và máu, và không bao giờ thấy kiểu nói thân mình và máu đi đôi với nhau. Chính Chúa Giêsu cũng dùng hai từ đi đôi với nhau, thịt và máu, để chỉ điều thuộc về con người, đối lại với những gì thuộc phạm vi mặc khải của Chúa Cha, như trong Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 16 câu 17. Phúc Âm cho Thánh Gioan xác nhận việc Chúa dùng từ thịt trong khi Chúa nói về thánh thể. Thánh Gioan đã ghi lại câu nói của Chúa Giêsu như sau trong bài giảng về thánh thể tại hội đường Capernaum. Quả thật ta bảo các người, nếu các người không ăn thịt con người thì các người không có sự sống trong mình các người. Phúc Âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 53. Kiểu nói thịt con người có đặc tính của ngôn ngữ dùng cận đông làm cho lời của Chúa Giêsu thêm vững chắc. Và điều này làm cho chúng ta nhận ra kiểu nói này ghi lại lời nói của Chúa Giêsu một cách trung thực hơn. Lý do là vì Ngài hay chỉ về mình bằng tước hiệu con người khi Ngài nói về nguồn gốc thiêng liêng của Ngài, và khi Ngài nói về sứ mệnh của Ngài. Khi nói về thịt của con người, Chúa muốn cho người nghe hiểu rằng thân xác của Ngài được hiến tặng làm của ăn, như là do thân xác một người thường sống trên mặt đất này. Thịt của Ngài có thể dâng hiến làm của ăn chỉ khi nào hướng về tình trạng con người trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Và con người trở về trái đất với tình trạng vinh quang này qua việc Ngài trở về trời. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 62. Vậy thịt của con người chính là thịt của Chúa Giêsu, và Chúa có quyền ban cho nhân loại thịt của mình làm của ăn nuôi dưỡng họ. Khi Chúa nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 6, câu 54. Lời tuyên bố trên đây của Chúa Giêsu rất gần gũi với các bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lọc phép thánh thể. Khi Chúa nói, ăn thịt ta, và kiểu nói, uống máu ta, thì cũng tương tự như trong bữa tiệc ly. Chúa đã nói, hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta, hãy cầm lấy mà uống, này là máu ta. Chúng ta tin rằng, tác giả sách Phúc Âm, khi kể lại việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, thì các ngài có ý nói rằng, Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ câu nói như sau, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là thịt ta, các con hãy cầm lấy mà uống, này là máu ta. Cho dù không dùng từ ngữ thịt ta một cách rõ ràng, mà dùng từ ngữ mình ta. Khi Chúa dùng từ ngữ thịt ta, thì Chúa lại còn nhấn mạnh về yếu tố này, là vì Ngài khẩn khoản mời các môn đệ ăn thịt của Ngài để được sống. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 55. Chúa không nói tới bánh ăn hay rượu thường hàng ngày, nhưng là của ăn được tìm thấy trong thịt của Ngài và của uống trong máu của Ngài. Đó là của ăn đích thực nuôi dưỡng con người để họ được sống và được sống dồi dào. Việc dùng từ ngữ thịt trong công thức truyền phép được hiểu ngầm cả ngay trong kiểu nói của Chúa. Bánh ta sẽ ban cho chính là thịt của ta để cho thế gian được sống. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51. Bánh đây không phải là bánh thường hay là bánh được dùng để truyền phép, nhưng là bánh từ trời xuống để ban sự sống cho nhân loại. Thịt của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta và được dâng hiến để nên như giá cứu chuộc chúng ta, cũng như máu của người đổ ra để cho nhiều người được tha tội. Như vậy, thịt của Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta là thịt đã được dâng hiến làm hy tế. Do đó, việc chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu là một hành vi tiếp nhận của ăn thiêng liêng cho mình, nhưng nhất là một hành vi kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu. Việc phân tích từ ngữ thịt trong câu nói của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của từ ngữ này, của lời truyền phép và ý định yêu thương của Chúa Giêsu khi ban thịt mình làm của ăn cho chúng ta, và là cách thế để chúng ta cùng dâng hiến hy tế với Ngài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã ghi nhận sự kiện tôn giáo và cuộc sống gia đình do Thái gắn liền nhau. Cha mẹ giáo dục và dạy dỗ con cái biết các lề luật của Chúa và cùng con cái tham dự các buổi cầu nguyện và nghe giảng dạy tại các hội đường trong ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ. Ngoài việc dạy con cái học thuộc lòng nhiều văn bản kinh thánh, trong đó chắc chắn có các thánh vịnh, vào chiều tối trong gia đình người ta kể rất nhiều chuyện như tìm thấy trong kinh thánh hiện nay. Cuộc sống của các gia đình Do Thái cũng được ghi dấu bởi ý thức và việc cử hành các ngày lễ lớn. Chẳng hạn trong lễ vượt qua, người con trưởng hỏi cha, tại sao chúng ta cử hành nghi lễ này, và người cha giải thích nguồn gốc và ý nghĩa lễ vượt qua cho con cái nghe. Các lễ tôn giáo gồm ba nhóm chính. Nhóm thứ nhất gồm ba lễ hành hương về Jerusalem đều được các phúc âm nhắc đến là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Trước hết là lễ Pesach, tức lễ vượt qua, bao gồm năm tư tưởng chính. Thứ nhất là để kỷ niệm biến cố vượt qua, sứ thần Chúa bỏ đi qua nhà của người Do Thái, không vào để sát hại các con đầu lòng. Lễ này cử hành biến cố từ cái chết bước sang sự sống, từ kiếp nô lệ bước vào cuộc sống tự do, từ chỗ không hiện hữu sang chỗ thành lập một dân tộc, từ mùa đông sang mùa xuân. Tư tưởng thứ hai, lễ vượt qua cũng được gọi là lễ bánh không men, kỷ niệm biến cố dân Do Thái vội vã ra khỏi Ai Cập, ăn bánh làm với bột chưa dậy men. Tư tưởng thứ ba là lễ giải phóng với ý nghĩa cứu rỗi nào đó. Tư tưởng thứ bốn là lễ của mùa xuân, nghĩa là của sự sống bừng lên. Tư tưởng thứ năm là chờ đợi và loan báo ơn cứu độ đích thực với biến cố Đức Messias đến. Lễ hành hương thứ hai là Shavuot, tức lễ ngũ tuần, 50 ngày sau lễ vượt qua, là lễ tạ ơn dâng các hoa trái đầu mùa, lễ mùa gặt và kỷ niệm ơn giao ước và lề luật. Lễ hành hương thứ ba là Sukkot, lễ lều, bao gồm hai khía cạnh. Trước thời xuất hành, nó là lễ gặt mùa thu, và sau thời xuất hành là lễ kỷ niệm sự trở che của Gia-vê Thiên Chúa đối với dân Do Thái trong thời gian sống trong sa mạc trước khi vào đất hứa. Lễ này cử hành trong vòng 8 ngày, vào ngày thứ 8 gọi là lễ Simchat Torah, là cử hành niềm vui vì lề luật Chúa ban cho dân người. Tín hữu vừa nâng cao các hộp đựng cuốn sách Torah, vừa ca hát múa nhảy. Nhóm lễ thứ hai gồm hai ngày lớn là ngày phán xử và ngày sám hối. Đó là lễ Rosh Hashanah, tức lễ đầu năm, bao gồm hai khía cạnh, cử hành vương quyền của Gia-vê Thiên Chúa trên thụ tạo và ngày Thiên Chúa phán xử mọi loài mọi vật. Ngày thứ hai là Yom Kippur, tức ngày ăn chay, sám hối, xưng thú tội lỗi và xin Thiên Chúa xá tội. Nhóm lễ thứ ba gồm ba lễ được cử hành sau thời Môsê. Thứ nhất là lễ Chanukah, kỷ niệm biến cố thánh hiến đền thờ lần thứ hai thời Maccabee. Phúc âm Thánh Gioan có nhắc tới lễ này. Thứ hai là lễ Purim, có nghĩa là bắt thăm, tưởng niệm câu chuyện của Hoàng hậu Esther cứu dân Do Thái khỏi bị tru diệt. Và thứ ba là lễ ăn chay tháng Áp. Tất cả các lễ này đều tràn đầy sự sống và hành động, khiến cho thế hệ con cái tò mò hỏi ý nghĩa, và qua đó, chúng học hiểu lịch sử của dân Thiên Chúa. Vào thời Cựu Ước, không có các trường học. Con cái thường được dạy dỗ trong gia đình, bắt đầu với mẹ, rồi sau đó với cha. Ngoài tôn giáo và lịch sử được học thuộc lòng qua các câu chuyện và các câu hỏi thưa, con gái thì học nơi mẹ các nghề gia chánh, nấu nướng, vá may, thêu dệt, con trai thì học từ cha một nghề chân tay. Người Do Thái có câu cách ngôn như sau, ai không dạy cho con một nghề ích lợi là giáo dục nó trở thành kẻ trộm. Vì thế công việc làm, các dụng cụ và các thành phần khác nhau trong bộ tộc rất quan trọng đối với việc đào tạo một thiếu niên. Mọi gia đình đều có một ít đất đai để canh tác, vì thế con cái trong gia đình luôn luôn có cái gì đó để làm bên ngoài nhà. Việc cày bừa, gặt hái, đập lúa và hái nho liên tục, không khi nào rồi, và cũng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Người trẻ cũng phải coi sóc đàn vật của gia đình, thường là chiên dê. Mỗi gia đình cho dù có nghèo đến mấy, cũng hy vọng có thể mua được hai con chiên vào dịp lễ vượt qua. Một con để mừng lễ trong gia đình, một con để nuôi, đem lại niềm vui cho con cái, và cung cấp len dệt áo quần. Các gia đình nghèo không có chuồng nuôi súc vật riêng, vì thế con chiên thường ngủ chung với con cái và ăn chung một đĩa. Vào cuối mùa hè, người ta làm thịt chiên và thịt được giữ trong mỡ lấy từ đuôi chiên. Nhiều gia đình cũng có ít nhất là một con dê để lấy sữa. Một phần sữa được để chua làm thành phó mát sữa dê, có rất nhiều chất bổ. Một vài gia đình có chó, nhưng chúng không thông dụng lắm, bởi vì chó bị coi là súc vật ô uế vì ăn rác rưởi bẩn thỉu. Lừa là vật dùng để tải đồ thông dụng, vì nó khỏe, có thể mang nhiều kiện đồ nặng và chở cả người nữa. Các nông dân giàu dùng bò để cày cấy và lạc đà để chuyên chở. Vào thời xa xưa trong Cựu Ước, trước khi di cư sang Ai Cập, dân Do Thái sống dưới lều. Tổ phụ Abraham đã có cuộc sống định cư tại thành Ua bên bờ sông Euphrates. Nhưng khi nghe tiếng Thiên Chúa gọi, tổ phụ bỏ nếp sống văn minh thành thị để chọn kiểu sống du mục, bán định cư, lang thang và dừng lại chỗ này chỗ kia, nay đây mai đó, tùy theo các cánh đồng cỏ tìm được và nhu cầu của đoàn vật. Isaac và Jacob cũng có nếp sống du mục và ở dưới lều như người du mục Bedouin vẫn sống ngày nay trong bán đảo Sinai. Cuộc sống du mục như thế rất tùy thuộc nơi nước uống, cho người cũng như cho đoàn vật. Trong mùa hè và trong các giai đoạn hạn hán, nước trở thành khan hiếm hơn, và người dân Canaan canh phòng bảo vệ các giếng nước của họ chống lại các người du mục một cách rất nghiêm ngặt. Điển hình là cuộc tranh luận giữa tổ phụ Abraham và Abimelech liên quan tới giếng Beersheba như kể trong chương 21 sách Sáng Thế. Tuy không có nơi thường trú, nhưng vì theo kiểu sống bán định cư, tổ phụ Abraham và gia đình cũng có thể trồng ngũ cốc ở những nơi có thể trồng được và không bao giờ đi quá xa khỏi các trung tâm có người ở. Sau thời Mô-xê, dân Do Thái muốn đổi sang cuộc sống định cư một cách thường hằng, sự kiện này đã gây ra xung khắc, chiến tranh trong một thời gian. Khi Israel trở thành chủ của đất hứa, có các nhóm dân du mục khác tìm cách bắt chước dân Israel sống đời định cư. Và dân Israel học biết không đối xử tàn tệ với các kiều cư vô quê hương này. Họ mau chóng trở thành lớp công nhân của những người đã định cư. Tiết nhịp cuộc sống thường ngày cũng như kiểu sống trong gia đình trong bao thế kỷ không thay đổi bao nhiêu. Thỉnh thoảng nó bị gián đoạn bởi các đạo binh xâm lăng, ngoài ra là nếp sống an bình phẳng lặng. Mỗi gia đình sống gần phần đất bé nhỏ của mình và trồng tỉa canh tác nó. Bên cạnh đó là vài thú vật phải canh giữ. Rồi có việc quét dọn nhà cửa, vườn tược mỗi ngày, làm bánh, nướng bánh, canh cửi, kéo sợi, dệt vải, nhuộm vải, vân vân.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, chuyện sau đây xảy ra tại Cacao, Ba Lan trong thời đệ nhị thế chiến. Tầng hầm của nhà thờ chính tòa trong thành phố được biến thành một bệnh viện dã chiến cho các thương binh. Trong ánh sáng mờ nhạt, người ta vẫn thấy được hàng trăm thương binh nằm la liệt trong giá lạnh và đói rách. Quằn quại trong đớn đau, nhiều người la hét chửi rủa. Với hàng trăm thương binh như thế mà chỉ có mỗi một viên bác sĩ để chăm sóc. Vậy mà ông vẫn không bỏ sót một người nào. Một buổi tối nọ, sau khi đã làm xong bổn phận, viên bác sĩ định ra về. Chợt ông nhìn thấy trong góc tầng hầm còn có một thương binh đang nằm co ro trong mớ vải rách rưới. Đến gần, ông mới thấy đã quá muộn, người thương binh đã chết. Nhìn kỹ, viên bác sĩ mới nhận ra một điều khác lạ nơi người chết. Ông gọi người y tá mang đèn đến để xem xét kỹ hơn. Ông nhìn thấy nhiều vết thương trong lòng bàn tay của người lính. Thì ra, trong thời chiến tranh, để tránh khỏi bị xúc phạm, người ta đã dùng vải để bao bọc và cất giấu các tượng thánh trong tầng hầm của nhà thờ chính tòa. Trong cơn hấp hối, người chiến binh đã ôm chặt lấy một cây thánh giá. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, viên bác sĩ đã thốt lên: Chúa Kitô đang ở đây. Như một viên đá ném xuống mặt hồ đã tạo nên những làn sóng. Lời tuyên xưng của viên bác sĩ đã được vọng lại từ mọi người thương binh. Những tiếng la hét và nguyền rủa trong đêm tối bỗng chốc đã nhường chỗ cho lời tuyên xưng: Chúa Kitô đang ở đây. Ngài đang ở đây để cảm thông và chia sẻ. Ngài đang ở đây để phá tan buồn sầu và mang lại hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây không khỏi làm cho chúng ta liên tưởng đến chuyện cũng đã xảy ra tối thứ tư vừa qua tại xứ Thái Hà. Sau thanh lễ đồng tế, vị linh mục bề trên nhà của dòng Chúa Cứu Thế và chính xứ Thái Hà đã nói với tất cả cương quyết như sau: Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta, đừng sợ. Chúng ta đừng sợ sống thánh thiện. chúng ta đừng sợ sống theo công lý. Chúng ta đừng sợ vì có Chúa ở cùng chúng ta. Một nhóm phóng viên đã tường thuật như sau. Lễ xong, họ lại rước tượng Đức Mẹ ra hiện trường cầu nguyện. Họ đi hàng đôi rất trật tự. Không ai đi lễ chiều mà không ở lại tham gia cầu nguyện. Cả một số ông, bà, cụ đi xe lăn ra thông công. Một ông đến từ hàng bột nói, mình chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi anh em ạ. Bên xứ hàng bột của tôi, cái nhà thờ Đỗ và nhà thờ Vạn Phúc đấy, cha Cương cũng mệt mỏi lắm mà chưa ăn thua gì. Đất bây giờ còn hơn vàng, chúng nó ăn chia từ phường trở lên cả rồi, mình chỉ còn biết trông cậy vào Chúa thôi anh em ạ. Phóng viên ghi nhận một chi tiết đặc biệt như sau. Hôm nay, nhiều người còn mang theo thánh giá, hoa và nến. Kết thúc giờ cầu nguyện, nhiều thánh giá đã được treo trên bờ rào kẽm gai. Lát sau, chúng tôi nghe được một vài người nói, Chúa phải ở nơi trong sáng, phải ở trong nhà thờ mới linh thiêng chứ, đưa Chúa ra bờ rào là thế nào? Người phóng viên nhận xét, nghe là biết ngay cái giọng ấy là giọng nào và của ai. Một người giáo dân đã đốt chát. Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa từ trời xuống thế nhập thể làm người, cùng vui, cùng buồn, cùng sướng, cùng khổ, cùng bị oan ức, cùng chịu áp bức bất công với con người. Một ông khác nói thêm, có ngày nào mà Chúa không chịu ra tòa, không chịu đóng đinh đâu. Một nhà thần học có sâu sắc cách mấy khi nói về mầu nhiệm nhập thể, có lẽ cũng chẳng giảng hay hơn những người giáo dân Thái Hà trên đây. Quả thực, họ đang sống và tuyên xưng một cách sống động và thâm sâu mầu nhiệm của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì có Chúa Kitô đang ở đây để cùng vui, cùng khổ, cùng bị oan ức, cùng bị áp bức bất công, cùng ra tòa, cùng chịu đóng đinh với con người, mà người giáo dân Hà Thành đã lũ lượt kéo nhau đến trước tòa khâm sứ để cầu nguyện. Chính vì có Chúa Kitô đang ở đây mà họ không còn phải sợ hãi. Nhất là chính vì có Chúa Kitô đang ở đây trong cuộc biểu tình đòi công lý, mà người ta chỉ nghe những lời cầu xin để được đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Với tâm tình của người giáo dân Hà Nội, chúng ta cũng hãy mượn lời Thánh Francisco Assisi để cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết lên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào trong lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 23:30 hours UTC with a broadcast in Kachin.